Vâng, xin mời đại chúng cùng tôi niệm Phật cầu gia bị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính lạy Đấng Lạc Ban Giáo Chủ tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Kính lạy chư lịch đại tổ sư Tịnh Độ Tông. Xin kính chào tất cả quý đồng tu ở tận cùng hư không pháp giới có duyên vào cùng học buổi học Phật pháp hôm nay. Xin mời mọi người cùng tôi sám hối ba nghiệp. Xưa nay con đã gây tạo bao ác nghiệp, đều do bởi vô thị tham sân si, từ thân miệng ý mà sinh ra. Tất cả con nay xin sám hối. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát. A Di Đà Phật.
Vâng. Hôm nay chúng ta cùng học cái đề tài là ngay trong vô số chúng sanh, loại người này không nhiều. Nếu mà thật muốn nói rằng người mà có thể có được cái sự giác ngộ, nhận biết được tà chánh, thì ngay trong vô số những chúng sanh thì cái loại người đó rất ít. Chúng ta nghĩ xem, ngay trong cuộc đời của chúng ta, cái sự mê lầm, cái sự chướng ngại nhiều hay ít? Rất nhiều. Chính cái mê lầm của chúng ta mà ta tham gia, ta tạo ra sự chướng ngại. Để mà có thể giác ngộ, nhận ra được, thì cũng không biết bao nhiêu người cũng phải khổ cực như mình. Cho nên trong vô số những chúng sanh, thì những người mà có cái mức độ tự giác ngộ, có nghĩa là tự mẫn cảm nhận ra những sai sót của mình để thay đổi, thì thật sự là rất ít. Trong bài Hòa Thượng nói, thời kỳ mạt pháp, tà sư nói pháp nhiều như các sông Hằng. Chúng sanh không có năng lực phân biệt được tà chánh. Thế là từ nhỏ đã tạo thành cái thói quen nhận giả, không nhận chân, ưa thích cái ác mà không ưa thích cái thiện. Chúng ta thấy căn tánh đã thấp kém, cái sự là mức độ mà tự nhận giác ngộ, cái năng lực mà phân biệt được tà chánh thì lại không có, mà lại ở trong một cái chung quanh là tà nhiều hơn là chánh. Chúng ta thì hòa thượng nó có lần hòa thượng nói, đừng nghĩ tà sư là chỉ cho nó mới sư, hiểu gì là sai. Quảng cáo mà những hình ảnh nó lại khuyến khích người ta sát đạo dâm vọng thì cũng là tà. Những cái chương trình mà nó dẫn đạo chúng ta sai lầm, cái nhận sai thì đó cũng là sai lầm. Thí dụ như hôm trước tôi tình cờ nghe một cái chương trình truyền hình, mà chương trình nó là dành cho thiếu nhi nha. Ôi mệt mỏi quá tôi đi massage một cái. Dùng cái chương trình truyền hình là dành cho thiếu nhi thì phải những cái câu từ nó phải thật sự là chỉnh chu, những câu từ nó phải thật sự là thánh thoát để tăng trưởng cái trí tuệ của các con. Mình dùng một cái từ mà để cho các con phải tìm hiểu thì quá nguy hiểm. Nó thì nó cũng là tà sự. Những cái quảng cáo mà nhìn vào làm cho người ta nhận sai, hiểu sai thì bây giờ chúng ta thấy giống như mấy tờ báo mấy ngày nay tôi gần đây tôi cũng nhìn mấy cái đó tôi không đọc nữa. À, diễn viên này đau buồn, mình tưởng là đang đau buồn cho một cái người hay sao? Diễn viên A đang đau buồn, diễn viên B đang sầu khổ và diễn viên C đang thất vọng vì một người bạn của một diễn viên kia đang bị bệnh nặng. Thật đúng là họ tưởng rằng những văn chương gì là hay, gần đây họ lại có cái lối như vậy. Cho nên chung quanh ta toàn là những thứ nó đập vào mắt ta, những cái thứ gì sát đạo dâm lục, sát sanh, trộm cắp, tà dâm, và mà nói dối. Những thứ nào mà nó đang thúc đẩy chúng ta những cái sát đạo dâm vọng thì đều là tà sự. Cho nên chúng ta phải hiểu cái này. Chính vì vậy mà từ ngày khi có Facebook và tôi đã nhận ra ngay cái thứ này là phiền, cho nên không hề có Facebook. Mà trong khi đó tôi cũng rất là cần, nhưng mà không dùng. Thế cái lợi nó ít hơn là cái hại, mất quá nhiều thời gian gì nó. Trong khi đó ta có thể dùng thời gian đó để mà làm một gì đó cho chúng sanh, tăng trưởng cái trí tuệ của mình. Nhưng mà chúng ta lại ngốn thời gian vào những chuyện vô bổ thì đó cũng là tà sự. Đôi khi cũng phải xem một số tin tức hàng ngày để xem cái thế giới bên ngoài nó ra sao, Nhưng rồi tôi cũng thấy cũng mất rất nhiều thời gian. Chỉ ngồi mà đọc kinh thôi một hồi là mất 1-2 giờ đồng hồ. Thì mình thấy đó rõ ràng là nó dẫn đạo. Thí dụ những cái tin tức như mấy ngày nay chúng ta, tình hình dịch bệnh, tình hình thiên tai bão lũ, riêng những cái đọc cái tin này thì cũng đã quá nhiều. Mà thậm chí những tin chính thống, rồi còn có những cái tin không chính thống, nó vẫn coi như là bài ra đó. Bởi Hòa Thượng đó, suốt nhiều năm Hòa Thượng không xem tin tức, không xem báo đài, không xem tivi. Lúc nào Hòa Thượng cũng nghĩ nói thế giới đang yên ổn. Thế giới đang bình yên, mọi người đang sống hạnh phúc hòa bình, không có gì xảy ra. Mà thật vậy, tâm mình bình thì thế giới sẽ bình. Mình có bất an thì thế giới cũng có an đó. Thôi gì thì một người bình thì thêm được, bớt đi một cái từ trường xấu để ảnh hưởng đến chúng sanh. Chỗ này Hòa Thượng nói nè, do gì chúng ta ở quanh những từ nhỏ đến lớn thì ta chỉ tiếp cận những cái làm cho tăng trưởng những cái sắc đạo nhầm lẫn. Có nghĩa là tin thức, truyền hình, báo đài, những thứ, tất bật các thứ. Có những thứ mình đáng xem thì lại không được xem. Có những thứ không sáng đáng xem thì phải xem. Cho nên gì? Thế là từ nhỏ đã tập nhiễm thành thói quen. Thì cái này mới là tác hại. Gọi là nhận giả không nhận thật. Và thích cái ác mà không thích cái thiện. Thế Hòa Thượng mới nói đó, chúng sanh ngày nay thích lừa gạt chứ không thích lời khuyên. Lời khuyên thì lại không nghe, nhưng mà thích người ta gạt thì thích nghe. Gạt không phải là người ta gạt mình mà ta nói wow, tu hành sao mà lúc này mặt sáng chân, thích lắm, nở phổi. Nói tu hành gì mà cái mặt nó đang thùi, mặt tôi thui vậy, thì cái là thầy ghét. Lâu ngày gặp lại thầy chẳng nói gì tốt. Thì tôi thui, người ta nói tôi thui. Tự nhiên tôi thui nó khen sáng chừng. Mình thử mình xem là con mình có tối thui không. Khởi tâm động niệm nó tối thui, chứ ở đó mà không tối thui. Nếu không tối thui thì làm sao mang cái thanh chúng sanh này. Chúng ta tự nghĩ coi, nếu mà chúng ta không có cái, nếu mà ta không còn tối thui, ta sáng rực đó, không có chướng ngại thì đâu có mang cái thân phàm phu này. Thật sự bây giờ nếu các vị mà có được cái vé đi cực lạc, tự tại đi cực lạc, các vị cũng muốn đi không? Nói thôi không được, bây giờ chưa được đâu, công ty chưa xong, vợ con chưa lớn, vân vân. Mà nếu mà như vậy cái tâm niệm thì làm gì có cái được cái vé để mình đi. Tâm tịnh thì cõi Phật mới tịnh, tâm không tịnh thì làm sao mà cõi Phật có tương ứng được cõi Phật tịnh. Vậy mà người ta nói tối thui thì không chịu.
Nói thật ra là thích nghe gạt, không thích nghe khuyên. Cũng có nhiều người khuyên tôi là nói thầy giảng mà thầy khen một chút nữa thì quá ok. Nghe là, giống như là bớt mắng đi, bớt mắng một chút. Mà họ nghĩ rằng làm sao mình đi kiếm chỗ thì mình mắng. Làm như mình đi mà hỏi giống như mình đi mình ngứa miệng mình tiếp mình cứ tìm chỗ mình mắng không. Nói ra nó đúng cái tâm khảm của họ quá, tự nhiên họ cảm thấy như bị mắng. Cũng giống như ngày xưa tôi đi dạy học đó. Nó về nó nói với sư phụ nó học cái gì, vô lớp ông mắng cho nửa tiếng đồng hồ ông mới dạy. Ông mắng nửa tiếng đồng hồ ông mới dạy, cho nên là nó không chịu đi học. Thật ra là mình muốn trước khi mình học vào bài, mình muốn dạy các chú đó những cái thường thức, cách ăn, cách nói, cách đi, cách đứng, cách ngồi, cách làm việc. Đó là những cái thường thức rất là cần thiết. Cái thời gian đó tôi đi dạy cái chỗ cái lớp 4-5 chú, lúc đó mới cái iPhone 4 nó mới ra iPhone 4. Thấy ta cầm iPhone 4, 4-5 chú xứng lại, wow, vuốt điện thoại, wow, đẹp quá, sao mà nó hiện đại thế, đẹp quá, cầm xăm soi. Tôi nằm ở đây tôi ngứa lỗ tai rồi nha. Đã chừng tới chừng mà vào học. Nhân cái việc đó mà tôi mắng cho cả đám hết, cả lớp. Cái đồ bỏ, cho không thèm lấy, ở đó mà ngồi để mà xăm soi. Tu hành cái kiểu gì mà gọi là nó nói làm mắt không dính sắc, mới nhìn thấy cái lạ một chút cái là ngồi đó mà vuốt ve châm gọi là xăm soi. Mắng cho một trận. Cái thời gian mà tôi đi làm, thời gian đó điện thoại rất là đắt, rất là đắt tiền. Ai cũng một cái nhí nhà nhí nhố. Mình thì không có, mình không có. Biết nào đâu đó. Trời ơi sao anh không sẵn mua điện thoại đi mà cũng gì liên lạc đồ, nói chuyện với nhau rồi chạm cái điện thoại. Mãi về sau khi mà tôi nghỉ làm công ty rồi, thì tôi làm việc bên ngoài, tôi đi, lúc đó nó có đi dạy học, có đi nhiều nơi, cho nên nó mới mua cái xi men nhỏ xíu đó. Mình không biết mình tự hạn chế những cái gọi là tà sư, nó dẫn đạo mình mất thời gian. Trong bài Hòa Thượng nói, hiện tại cái thế gian này, bạn mà nói gọi là cái chánh kinh, bạn nói những điều mà gọi là chánh đáng đạo đức, thì gần như người ta không có phản ứng. Người ta không có cảm giác gì nó lạ. Nhưng mà bạn nói với họ về bạo lực, nói với họ về sắc tình, nói với họ về sát đạo dâm dậm, họ tự nói vậy thì họ sẽ dựng lỗ tai lên để mà chú ý. Một cái câu chuyện về đạo đức ai đó nói cho mình nghe, thật ra mình họ sẽ không nhớ. Như một vụ đánh ghen ly hôn gì đó thì coi như nhớ mình mạch về nhà kể lại, không sót một chi tiết nào, mà còn thêm mắm dặm muối vô nữa, nó ly kỳ hơn, thì coi như là rất ly kỳ. Và thử nói cái này có phải là bệnh của chúng ta không? Rất là đúng bệnh luôn. Nếu bạn nói chánh kinh, bạn nói những điều là những cái điều hay để phải, thì gần như người ta không nhớ lắm. Thí dụ bây giờ mình đi học một buổi học đệ tử quy đi, trong cái hôm buổi chia sẻ đó rất là nhiều người chia sẻ rất là hay, nhưng mà về nhà mình nói chừng không nhớ, lờ mờ. Mà qua vài ngày sau thì coi như nó càng lờ mờ hơn nữa. Mà qua chừng vài tuần thì coi như xong rồi, không còn gì nhớ gì hết. Nhưng mà hôm đó có một vụ đánh ghen, anh với em, anh em ruột yêu một người, người em đâm chết người anh, là mình kể lại không có sót một ly chi tiết nào. Mà còn nó còn phải thêm những cái gọi là thêm tắt những cái ly kỳ nữa để cho câu chuyện của mình nó hấp dẫn. Cho nên hòa thượng nói, mình nói với họ về bạo lực, nói với họ về sắc tình, nói với họ về sát đạo dâm vọng, thì họ sẽ dựng lỗ tai lên để mà nghe. Nghe rất là hoan hỷ, nghe rất là vui vẻ. Thế chúng ta mới biết được chúng sanh chân thật là khó độ. Cho nên cái điều này chúng ta phải hết sức là phản tỉnh. Những câu chuyện mà thị phi thì mình phải là người cắt câu chuyện đó. Những câu chuyện mà mình được nghe vì bạo lực, nói về những chuyện sắc tình, nói về những việc sát đạo dâm vọng, thì mình phải là người cắt cái câu chuyện đó. Cái việc này thì tôi phải làm rất thường xuyên. Trước đây một số người, những thanh niên, những lão niên cũng có, những người cũng làm ăn giàu có, cứ mỗi lần họ tập chung về nơi này thì họ cứ thích phải đi những cái nơi mà sang trọng nhất, ăn uống những nơi mà gọi là sang trọng nhất, tí ăn đồ chay thôi nhưng mà phải là những nơi sang trọng. Tôi đều từ chối, không có tham gia những cái tập thể như này. Mà tôi còn hay nhắc nhở người học Phật không nên có những lời nói chơi, nói cho vui, không nên. Những thứ đó nó làm cho mình cái tâm nó bị vọng động, bị tạp nhiễm. Thay vì những lời nói chơi, nó gọi là chiêu đùa, thì phải là những lời nói có chân thật, có lợi. Các chú cẩn thận, là gần đây tôi đã nghe có một số là cứ chiêu đùa nói chơi, hôm nào bị mắng là đáng đấy nha. Ta cứ chiêu đùa nhau riết trở thành thói quen, từ từ lần dần chúng ta trở thành những người tầm thường. Người quân tử người ta đâu có dùng những cái lời chiêu đùa, chánh nhân quân tử không bao giờ có dùng những lời chiêu đùa, chứ đừng nói là thánh nhân, thánh hiền. Thánh hiền thì càng tránh xa những cái lời nói nó không cần thiết, những lời nói nó do vọng tưởng. Và thường nói người thế gian này tâm hạnh bất thiện, tích phi thành thị, có nghĩa là do tiếp cận quá nhiều những cái sai trái rồi, mà những cái sai trái nó tập hợp quá nhiều rồi, thì nó lại trở thành gì? Thành phải. Sai trái nhiều quá thì nó trở thành là phải. Nó trở thành là phải. Giống như người ta nói dối vậy đó.
Nhiều người nói dối quá, và mình nhiều lần mình nói dối quá, tự nhiên mình thấy nó không còn là đó là lời nói dối nữa. Đức Hòa Thượng nói, trong cái khoảng vô tình, trong cái lúc mà gọi là hữu ý vô ý, là trong cái lúc vô tình, thì chúng ta đã thường kết oán thù với tất cả chúng sanh. Trong một lời nói của mình, một cái lời nói chiêu đùa thôi, thì đã làm vô tình, đã gây quán kết với người ta. Nhiều khi chính bản thân mình cũng không biết. Cho nên trong lời nói phải hết sức cẩn trọng. Phật Bồ Tát Thánh Hiền Nhân thì là gì? Rộng kết thiện duyên. Còn phàm phu nghiệp chướng chúng ta đây là gì? Rộng kết quán thù. Rộng kết quan gia. À, vô tình là trong cái vô tình là đã rộng kết quán thù. Vậy thì sao? Và thật nói, vậy thì phiền phức sẽ rất lớn. Sẽ chiêu cảm đến những cái gì? Những oan oan tương báo không hề kết thúc. Chiêu cảm những cái oán thù mà không có ngày kết thúc. Thật vậy, trong cái sự vô tình không khéo của chúng ta thôi, thì chúng ta cũng dễ dàng tạo oán thù. Thật ra có những cái mà chúng ta phải hết sức rất là khéo léo. Có những cái mà người ta làm sai mà mình đến mình thấy rồi, nhưng mình không thể làm đúng hơn. Mình cũng chỉ làm cho nó tốt một chút thôi. À, để chi vậy? Để cái người sai đó người ta không bị nhận lấy những cái khiển trách nó quá lớn. Đó là tâm từ bi đấy. Cái chỗ này thì người phải có trí tuệ thì mới làm được. Chứ không phải mình thấy người ta sai rồi cái mình cố tình mình đè bẹp người ta. Mình nêu cái sai của người ta. Thật ra chúng ta đã từng được học mà, ẩn ác dương thiện, đúng không? Cái xấu nó phải được che, và cái tốt nó phải được. Được nói ra, bị tán dương. Cái chỗ này thì phải nói là hết sức là phải là trí tuệ lắm. Nhiều khi mình thấy người ta lỡ lầm sai, mình cũng nhiều khi mình cũng cái sai đó mà nó không dẫn đến một cái tội lỗi gì thì mình cũng làm theo. À, để chi? Để người ta cảm thấy không bị lố bịch. À, thì cũng có người thứ hai ngớ ngẩn như họ vậy. Thì các vị thấy đó có phải là từ bi không? Rất từ bi đấy, rất trí tuệ mới làm được. Trong tâm người hiện đại đều là có oán hận, đều là có bất bình. Con cái thì có oán hận với cha mẹ, cha mẹ thì có oán hận với con cái, vợ chồng thì oán hận lẫn nhau, anh em huynh đệ thì oán hận. Trong gia đình đều có oán hận lẫn nhau. Và thầy nói, vậy thì cái thế giới này là cái thế giới gì? Chờ sự chia. Vậy thì nó đi là thành ra cái thế giới gì? Trong tâm có những cái bất bình nho nhỏ, những cái oán hận nho nhỏ, lâu ngày dài tháng. Những oán hận nhỏ này thì sẽ trở thành những oán cù lớn. Cái hoàn cảnh này mà ta lại sống ở trong cái hoàn cảnh như vậy thì thật sự là rất khổ, rất khổ. Do mê hoặc điên đảo, không hiểu rõ được cái chân tướng sự thật. Và thật nói, nếu như chúng ta hiểu rõ cái chân tướng sự thật, tuy là chúng ta là chúng sanh nghiệp báo, tuy là chúng ta là chúng sanh nghiệp báo, chúng ta cũng có thể chuyển mê thành ngộ, chuyển khổ thành vui. Các vị phải nên biết, người mà có thể chuyển được hoàn cảnh, cái từ một cái hoàn cảnh mê lầm, từ ở một cái hoàn cảnh đau khổ, hai từ ở trong một cái hoàn cảnh mà lúc nào cũng quán trời trách người, mà ta có thể chuyển đổi, thì đây mới là người chân thật có được thọ dụng của Phật pháp, có được thọ dụng của cái sự học tập những lời giáo huấn của Phật. Cái quan trọng là chúng ta phải chuyển được cảnh giới. Thật cả đơn giản mà. Ta bằng lòng gọi là thuận đến, nghịch đến thuận nhận. Thuận đến thì tùy duyên mà cho qua hay tiếp nhận một cách hết sức là khéo léo, thì ta có thể chuyển đổi ngay thôi. Thật ra chúng ta phải hiểu, mang kiếp con người, mà nhất là sống ở trong cái thế giới ta bà khổ đau này, thì đừng mong cầu có sự an ổn, đừng mong cầu có sự an ổn. Nó luôn luôn là nó có những cái chướng ngại, phiền não. Nhưng mà ta làm sao ta phải gọi là gì? Như bài hôm trước chúng ta học và thượng giảng, tùy duyên độ nhật, tùy duyên mà qua ngày, thì đó chính là ta đã biết chuyển cảnh giới. Với lại đa phần là chúng ta, tôi nói một câu đừng buồn nghe, xin lỗi chứ, bất tài vô dụng, đúng không? Mình thử nghĩ xem đó. Bất tài vô dụng, cho nên từ cái bất tài vô dụng đó mà chướng ngại mình, chướng ngại người, chứ có gì đâu. Chứ nếu mình nơi nơi mình có thể chuyển đổi hoàn cảnh, hoàn cảnh nó có ác liệt, nó có xấu đến mức nào thì mình đến đó mình thay đổi hoàn cảnh. Nói như bây giờ hoàn cảnh xung quanh tôi, các vị, rau củ đầy hết. Bây giờ là nó, bây giờ lúc cái giai đoạn này là rau cải là quá nhiều này. Nhưng mà không phải là phải dùng cái từ là đất cài lên sỏi đá. Trước khi tôi đi Hà Nội là tôi đã dung đất làm 4-5 lít mà cái bờ ra trồng rau đó. Các vị có tin không? Bây giờ nó về gần cả tháng nay mà nó mới có nhiều, nó không lên được chừng 3-4 phần là nó đứng đó. À, thậm chí ông muốn là cái thứ mà nó dễ tròn vậy nữa mà nó cũng lên nhiều rồi, nó đứng đó nó không lên nữa, là biết là nó khó khăn cỡ nào. Trồng dưới đất không được thì tao đem lên trời tao trồng, lên trên không gian trồng. Hả? Trồng chỗ này không được tao đem trồng chỗ khác. Trồng đất không được thì tao đem vô chậu tao trồng thì cũng phải tốt đó. Cho nên tất cả chúng ta là do chúng ta không có đủ năng lực. Bất tài vô dụng thì trong hoàn cảnh chúng ta sống nó sẽ càng khó khăn hơn. Còn nếu như tất cả gọi là môi trường mà chúng ta gọi ta nói này, khuấy nước thành hồ, à nó nói là người ta có thể dùng nước mà khuấy lên thành hồ, hoa trái mà nó có thể mọc ở trên sỏi đá đó. Thì đó là phải do cái sự dụng tâm của chính mình. Có nghĩa là trong tất cả hoàn cảnh nó có khó khăn cái cỡ nào thì với một con người có năng lực, có tâm huyết thì đều vượt qua tất cả. Người nào làm cũng thấy chướng ngại, rồi cho rằng hoàn cảnh chướng ngại là do người này, do người kia chướng ngại mình, mà không biết được là chướng ngại từ ở nơi chính mình. Khởi tâm động niệm là vì mình không? Nghĩ cho đến cái ta của mình, cái riêng của mình. Thậm chí nghĩ đến cho cái chuyện bá đồ của mình. Có những người tiếp nhận đạo đức thánh hiền chẳng qua là lợi dụng, không có thật tâm làm, cho nên nó bị khó khăn, bị chướng ngại. Chứ nếu toàn tâm toàn lý mà làm thì làm gì có chướng ngại. Tưởng chừng như mình dụng tâm như vậy người ta không biết mình quá non dại. Cái khởi tâm động niệm của mình nó hiện ra trên mặt của mình hết trơn. Mình có thành ý chánh tâm hay không? Mình có trí công vô tư không? Thì nhìn vào là biết liền. Tự mình tố cáo mình chứ, đừng nói là ai tố cáo. Cho nên người muốn chuyển được cảnh giới thì trước nhất mình phải chuyển được nội tâm của mình. Nội tâm của mình chuyển được 1/3 thì cảnh giới bên ngoài cũng sẽ chuyển được 1/3. Mình chuyển được 2/3 thì cảnh giới bên ngoài cũng sẽ chuyển được 2/3. Mà nếu tội tâm mình chuyển được toàn phần thì hoàn cảnh bên ngoài cũng sẽ chuyển được toàn phần. Cho nên mình không chuyển được rồi mình nói Phật nói làm sao, mình không sao sao thấy mình không có chuyển được. À, Phật nói là cảnh tùy tâm chuyển. Mà con tâm con thành ý lắm, thành thật lắm rồi đó mà sao tự nhiên con khổ quá trời khổ vậy? Mình chấp mắt nó mới khổ, mình dính mắt nó mình mới thấy khổ, chứ người ta cũng khổ gì mà ta không thấy. Người ta đâu cho là khổ đâu. Cái chuyện đơn giản này, mình hằng ngày mình luộc rau mình ăn với muối tiêu bỏ muối ớt vô mình đâm bập cái mình chấm mình ăn, mình không có thấy khổ đâu. Còn người ta nhìn vô mà đang ăn cao lương mới vậy mà bắt họ ăn, hỏi ăn gì, ăn thịt cọp. Làm gì? Đem muối ra giả bập 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 cọp cọp cọp. Hả? À, ăn kiểu đó khổ quá trời khổ rồi. Hả? À, chị không nói, khổ quá khổ rồi. Nhưng mà người ta thì cảm thấy tự tại vui vẻ. Thì khổ từ đâu? Nó khổ từ mình. Trong bài Hòa Thượng nói, được thân người gặp Phật Pháp. Ngay trong Phật Pháp lại có thể gặp được tịnh độ. Đây là một cái duyên vô cùng thù thắng. Sau khi gặp rồi mà bạn có thể nghe được tin, nghe mà tin, hiểu, tiếp nhận. Có thể tin sâu không nghi. Bạn có thể sanh tâm hoan hỷ. Và thử nói đây là như trên kinh đã nói, thiện căn ở trong đời quá khứ rất sâu dày, cho nên mới gặp được cái cơ duyên này. Cái gì gọi là thiện căn? Nghe rồi liền có thể tin, liền có thể hiểu, thì đây chính là thiện căn. Nghe cái pháp môn này liền có thể giác ngộ, liền có thể quay đầu, liền có thể đoạn ác tu thiện, phá mê khai ngộ, thì đây chính là người thiện căn phước đức sâu dày. Như Hòa Thượng nói, thế nhưng loại người này ở ngay trong vô số những chúng sanh có được mấy người? Có được mấy người? Chúng ta phải nên nhớ lời nói này chính là lời nói của Hòa Thượng Tịnh Không, chứ không phải là lời nói của tôi. Mà Hòa Thượng đã là một cái người, một vị lão niên ngoài 95 tuổi rồi. Ngài đã chứng minh cho cuộc đời này là hơn 60 năm hành trì. À, hơn 60 năm hành trì. Nếu mà có thể nói là cái tuổi mà để hoằng pháp lợi sanh thì đã hơn Phật Thích Ca Mâu Ni đến bao nhiêu năm? Hơn 10 năm. Thích Ca Mâu Ni Phật là 49 năm. Mà Hòa Thượng Tịnh Không hôm nay là hơn 95 rồi. Tết này chắc 96 rồi. Có nghĩa là hơn 60 năm đã làm các biểu pháp. Một lời nói của một lão nhân rằng bạn gặp được tịnh độ, đó là một sự may mắn. Mình tin một lão nhân đã hơn 60 năm chuyên tu chuyên hoằng tịnh độ. Chứ mình không phải là tin không có cơ sở. Người đã làm ra cái biểu pháp để cho mình thấy, để cho mình tin. Chứ không phải là đến để nói không. Con tu đi, cái pháp đó hay lắm đó, con tu đi. Nhưng mà xem ra thì hỏi, vậy chứ thầy tu cái nào? Thầy phải trì chú. Thì mình thử hỏi coi, như vậy có phải là gạt học trò không? Xin thưa với các vị, việc này không phải là không có nghe, nhiều lắm. Dạy đệ tử thì làm một trò khác, nhưng mà chính bản thân mình thì làm một việc khác. nhiều. Cho nên đây là phải nhờ phước đức nhân duyên thôi. Nếu chẳng may mình gặp như vậy đó, thì do là thế gian gọi là gì, mình bạc phước hay là kém phước. Chứ bạc là mỏng, bạc phước là phước mỏng. Nhưng mà họ lại tin, mới lạ. Bởi hòa thượng nói chúng sanh nó đã tiếp cận những cái gọi là từ nhỏ rồi, không phân biệt được chánh tà, nó trở thành là thói quen rồi. Cho nên là thích giả không thích thật, thích ác không thích thiện. Cho nên tại sao mà tôi nói, tại sao tụi con bị gạt mà thầy không bị gạt? Tôi nói tại vì mấy người tiếp nhận. Tôi thí dụ ngày hôm qua, tự nhiên tôi đang làm tay chân làm nhèm, mình có điện thoại, mình tưởng ai, mình mắc cho mình ơi, alo thầy nghe đây, chào bạn có một cái gì tin nhắn của một người bạn đã gửi đến bạn, mình tắt kịch bỏ túi. Biết rằng là chẳng cần cái lời nhắn nào hết trơn, mình chẳng cần cái lời nhắn, chả cần một cái ưu đãi, một cái gọi là gì hết. Chứ đừng có nói mà mình ngồi đó mình ngồi mình nghe cho hết, ai đó gửi lời thăm nhắn hỏi gì đó, nghe một hồi để chứ vậy bị gạt. Thậm chí hôm trước gọi điện nói bạn đang nợ ngân hàng tắc kịch, xong gọi lại đây là bộ công an gì đó, nói chị bà gọi cho bạn tắc kịch, nó gọi nữa mà nó dám lì đến mức gọi năm lần gọi mình tắc kịch, gọi lại nói một giọng nghiêm trọng hơn, tạch tạch, rồi lần thứ năm mở nắp rút cục pin luôn cho nó nhanh. Rồi xong mình thấy đúng là họ táo tợn, rất là táo tợn. Chính cái táo tợn đó mà làm cho người ta, người mà có làm sai trái, làm nó có một cái chuyện mà gian dối, tự khắc khiếp sợ ngay thôi. Ôi thậm chí mà nó lừa cả những người có chức vụ, có quan chức nữa. Chứ đừng có nói. Trước đây tôi ở đây cũng vậy, có hai người mặc đồ nghiêm túc vô đây nói là chúng em là dân ở bên gì vào cái gì bên bộ công an gì đó, hôm nay là đi cần phát hành những cuốn sách này để gây quỹ gì đó. Nghe nói chữ công an cái là người ta ai mà có làm gì mà sai một cái rồi là thôi mấy trăm ngàn thôi được rồi, mua đi cho nó xong. Gặp tôi được rồi, cảm ơn nha, đi chỗ khác, đây chỗ này tôi không cần. Nói một cách lạnh lùng, cảm ơn tôi không cần, các anh đi nơi khác. Cho nên hòa thượng nói chúng ta có thể chuyển hoàn cảnh, thì trước tiên ta phải chuyển được nội tâm. Mà chuyện nội tâm mình đã chuyển rồi thì hoàn cảnh nó không có khó. Y báo tùy theo chánh báo chuyển, chánh báo chính là nội tâm, y báo là hoàn cảnh chung quanh. Cho dù hoàn cảnh nó có khắc nghiệt cỡ nào, nó có khó khăn cỡ nào, có người cũng vẫn có thể vượt qua. Mà vượt qua một cách tự tại chứ không phải là vượt qua một cách khó khăn. Tại vì sao? Họ có chướng ngại đâu mà họ không tự tại. Chướng ngoại là từ bên, chướng ngại là từ bên ngoài, còn nội tâm họ luôn tự tại thì làm gì có dính mắc cái chướng ngại, đúng không? Rồi chúng ta nghĩ. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật đạo. A Di Đà Phật.